Chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị. Hôm nay trong cái thời bây giờ cái khí hậu nó thay đổi quá nhiều, thì chúng ta thấy là chúng ta mới trải qua một cơn bão, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái thời tiết nó thay đổi, cái khí hậu nó thay đổi. Texas bây giờ thì bão tố nhiều hơn. Tôi vừa mới đi từ California về thì tôi thấy là California, cái tiểu bang gọi là khí hậu rất là đẹp ngày xưa, thì bây giờ nó cũng thay đổi. Nó không có còn là một cái tiểu bang mà quá là nghĩa là khí hậu tuyệt vời nữa, mà nó cũng bị những cái chẳng hạn như là bị cháy rất nhiều, rồi thời tiết nó cũng nóng ngay ở miền Bắc California, mà cái mùa hè hôm vừa rồi nó cũng rực lửa. Và khi nó đang nóng như vậy thì tôi về tôi ăn đám cưới của một người thân trong gia đình. Thì ngay cái hôm đám cưới, vì người ta tiên đoán là cái trời khí hậu nóng, thành ra đám cưới được tổ chức ở ngoài vườn, ở ngoài một cái park, thì tự nhiên cái khí hậu nó lại thay đổi, tự nhiên nó đổ lạnh. Thành ra tất cả mọi người đều run cầm cập. Thành ra chúng ta thấy là cái thời tiết khí hậu nó thay đổi. Rồi thành ra là tự nhiên lúc đó tôi ngẫm nghĩ và tôi nhìn tất cả mọi sự xung quanh, là tôi thấy ủa sao lạ. Thì ngày xưa mình cũng nói đến những cái nguyên tắc trong cuộc đời mà nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta, là cái nguyên tắc sự mong manh của đời sống, tức là chúng ta không có cái gì vĩnh cửu, không có cái gì hoàn toàn forever. Rồi không, cái nguyên tắc tương đối của đời sống. Rồi bây giờ ngày hôm nay tự nhiên tôi nhìn cái đó thì tôi lại thấy là có một cái sự rất là quan trọng mà chúng ta chưa nói đến, đó là cái sự thay đổi, cái sự biến đổi của đời sống nói chung và của con người nói riêng. Và cái sự biến đổi này nó ảnh hưởng rất nhiều trong những cái quan hệ tình cảm. Mà hôm nay trong chương trình Giới hạn của tình yêu và gia đình, chúng ta sẽ phân tích từ từ và chúng ta sẽ thấy cái sự biến đổi này nó xảy ra và nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống hôn nhân và cái liên hệ tình cảm giữa hai người. Thì chúng ta thấy đâu có gì vĩnh cửu. Bây giờ cái hôm vừa rồi tôi nhìn cái đám cưới đó, tôi thấy một cái đôi cô dâu chú rể rất là đẹp, rất là trẻ trung, tươi mát, và hai cháu nhìn nhau rất là say sưa đắm đuối. Thì chúng ta thấy là cái đôi cô dâu chú rể này đã được bắt đầu bằng tất cả mọi sự tốt đẹp, tất cả ở cái sự tốt đẹp nhất có thể có để mà bắt đầu cuộc sống lứa đôi. Thì lúc đó tôi không khỏi là có một tí xíu méo mó. Tôi nhìn vào tôi nghĩ là rồi sao đây, cái cặp uyên ương này chừng vài chục năm sau nó sẽ đi đến đâu nhỉ, nó có tốt đẹp như thế này hay không, hay là nó lại chuyển hướng theo một cái chiều hướng nào đó. Thành ra chúng ta thấy là, nói tóm lại là chúng ta thấy là trong cuộc sống nó không có cái gì tồn tại mãi mãi same way như là lúc bắt đầu, dù là cái lúc bắt đầu là một khởi điểm tuyệt vời tốt đẹp, mà nó sẽ có sự thay đổi. Thì tất cả mọi sự thiên nhiên, tất cả mọi sự tự nhiên trong đời đều có thay đổi. Chẳng hạn như là Khôn Nguyên, có bao giờ Khôn Nguyên tự đột nhiên nhìn chính mình trong gương không? Có thấy là mình có khác mấy chục năm trước không? Rồi có nhìn những cái hình ảnh, ngay cả những cái photo đó, những cái hình mà chúng ta vừa mới chụp hồi tháng trước hoặc là hồi năm trước, chúng ta thấy nó có khác bây giờ không?
Dạ vâng, trước hết đó thì cho Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, cũng như là chào cô Phương Nam. Cô Phương Nam nói đến cái đề tài này thì Khôi Nguyên lại nhớ đến cái bài hát của nhạc sĩ Từ Công Phụng, bài cái bài Mãi Mãi Yêu Em đó. Ông mở đầu bằng cái câu đó là nếu có điều gì vĩnh cửu phải không em, thì đó là tình yêu chúng ta. Nhưng mà cái đó đó là tình mấy cái trong ông nhạc sĩ, rồi ổng thả hồn bay bổng thôi. Chứ thật ra nhiều người nói không có cái gì gọi là vĩnh cửu trên cái cõi đời này cả. Nó phải thay đổi theo thời gian. Mà rõ ràng chúng ta cũng thấy rằng là theo thời gian chúng ta cũng sẽ thay đổi. Nếu mà chúng ta nhìn lại những cái bức hình cũ mà nó, ố sao hồi xưa mình ốm vậy, sao hồi xưa mình trẻ vậy, thì cái thời gian nó sẽ đi rất là nhanh. Mà đặc biệt nếu mà chúng ta có con, có cháu, chúng ta nhìn qua nhìn lại mới lúc nào nó chập chững bước đi, rồi sau đó chúng ta thấy nó vô đi học vô đại học, rồi sau đó chúng ta sẽ thấy nó kết hôn. Thời gian nó trôi qua rất nhanh, nó không chờ ai cả. Và thời gian là cái chất xúc tác làm cho con người hoặc làm cho tất cả mọi thứ đều biến đổi, chứ không có cái gì trường tồn vĩnh cửu, không bao giờ có cái điều đó cả.
Không bao giờ. Và cái sự biến đổi này nó làm cho cái giá trị biến đổi, cái bức thang giá trị biến đổi luôn. Chẳng hạn như là một cái thí dụ mà chúng ta nói so sánh nha, thí dụ như là cái đẹp thời xưa vậy. Bây giờ chúng ta nhìn lại những cái bức tượng ở bên Âu Châu đó, chúng ta thấy cái người thiếu nữ đàn bà ngày xưa đó, cái đẹp làm sao là phải trắng bóc như giò lụa đó, rồi phải mập đó, phải rất là mập, tay chân bụng rồi các thứ đều mập mạp vô cùng đó. Quý vị công nhận nhé. Còn bây giờ thì sao? Các cô model bây giờ thì gầy, là gầy, mặt mũi vêo vao ra, xương sẩu và ngực thì hoàn toàn là phẳng lì. Rồi nhà
mà
cửa...
mà cô Phương Nam để ý đó là những năm 80-90 đó, đàn ông cũng vậy. Đàn ông nếu mà gọi là đẹp đó phải là cơ bắp.
Đúng.
Phải là mặt mũi góc cạnh, phải là người gọi rằng là nó bậm trợn một chút. Còn bây giờ cô, nếu mà cô nhìn thấy trên các trang mạng xã hội đó thì đàn ông bây giờ giống như đàn bà vậy. Tức những em teenager hoặc là những người mẫu nam bây giờ đó cứ ốm nhom ốm nhách trắng bóc như là đàn bà. Nhìn mình thấy sao bây giờ đó, cái gu thời trang hoặc là cái gu của mấy đứa trẻ bây giờ tại sao nó lại giống như rằng là nữ thì giống nam mà nam thì giống nữ
đó. Thành ra chúng ta thấy nó là cái sự biến đổi về cái đẹp nha, rồi về kiến trúc cũng vậy, thấy không? Ngày xưa là đền đào cầu kỳ hay chạm chỗ rất là cầu kỳ, bây giờ thì sao, là một cái hộp hoàn toàn không kiểu gì hết trơn đó.
Giống như hồi xưa đó thì là nếu mà lúc mà chúng ta những năm trước lâu lắm rồi đó, chúng ta thường ở trong những cái ngôi nhà lá hoặc là chúng ta thường ở những nhà mở cửa sổ ra, còn bây giờ thì đóng kín mít. Có những người bây giờ muốn tìm lại, thành ra họ đi những cái khu dã ngoại thiên nhiên, trở về sống trong những hang động hoặc là trong những cái hốc đá. Giống như rằng là nó thay đổi theo thời gian, chứ không bao giờ những cái giá trị chuẩn mực đó không bao giờ nó tồn tại vĩnh cửu cả.
Đó, thành ra cái điều chúng ta muốn nói để nó rõ nghĩa hơn ở đây, đó là cái sự biến đổi trong đời sống, sự biến đổi trong xã hội và sự biến đổi trong con người, sự biến đổi trong cái giá trị trong gia đình nữa. Thành ra là khi chúng ta nhìn thấy một cái gia đình hoặc là một xã hội nó êm đềm, nó ổn định, nhưng cái đó chỉ là bề ngoài, bên trong nó vẫn có sự biến đổi mà chúng ta không nhìn thấy nó mà thôi. Bên trong luôn luôn có sự biến đổi không ngừng ở bên trong. Thành ra đó là lý do mà một đôi khi chúng ta thấy ồ, sao cái gia đình đó nó hạnh phúc quá, nó vui vẻ quá, mà tại sao đùng cái tự nhiên nó divorce. Đó, thành ra cái sự mà yên ổn bên ngoài nó chỉ là một cái mặt nước hồ thu bên ngoài mà thôi, nhưng mà ở bên trong nó vẫn có sự biến đổi chuyển dịch không ngừng theo cái nguyên tắc thiên nhiên của đời sống. Thành ra bây giờ chúng ta sẽ nói đến để chúng ta biết là tất cả những cái sự biến đổi đó, mà cái căn bản là một gia đình đó, chúng ta phải làm sao để cho những cái thành viên, những cá nhân trong gia đình đó, cái sự biến đổi sẽ phải xảy ra, nhưng mà làm sao cho cái sự biến đổi đó xảy ra theo cùng một nhịp điệu, cùng một chiều hướng, thì chúng ta sẽ có một cái gia đình tốt đẹp. Nếu mà sự biến đổi này xảy ra mỗi người một hướng, mỗi người một người qua hướng đông, một người qua hướng tây, thì nó sẽ sinh ra một cái sự khác biệt
Nhưng mà cá nhân Khôi Nguyên nghĩ đó nha, tại vì mình nếu mà nói rằng là cái sự biến đổi theo cùng một hướng đó, thì nhiều người nói như vậy đó thì nó hạn chế những cái khả năng, hoặc là hạn chế những cái, tại vì nhiều người nói đó phải có những cái khác nhau thì nó mới tiến bộ được. Theo nếu mà Khôi Nguyên nói đúng hơn đó thì phải những cái sự biến đổi nó theo chiều hướng tích cực
thì nó
hợp lý hơn. Tại vì nếu mà, tại vì trong một gia đình có thể có 1, 2, 3 thế hệ, không thể nào mà chúng ta nói là nó 3 thế hệ mà biến đổi theo cùng một hướng được, thì nó sẽ không phù hợp với thực tế lắm. Nhưng mà thưa cô Phương Nam, thì như Khương Nguyên đã nói đó, cái sự biến đổi nó là điều tốt chứ nó không phải
là điều bắt buộc.
Nó là cái điều chúng ta không thể thay đổi được. Yeah. Như vậy thì ở đây đó, làm thế nào, làm mà tại sao, trước hết chúng ta phải hỏi rằng là tại sao trong một cái gia đình đó, cái sự biến đổi nó nếu mà nó sẽ không, nó không có theo chiều hướng tích cực đó, thì tại sao nó lại sinh ra những cái biến đổi tiêu cực vậy?
Thì bây giờ chúng ta phân tích nha, về cái giá trị gia đình đi. Uh-huh. Chúng ta là trong chương trình tình yêu và gia đình. Chúng ta nói về cái giá trị gia đình đi. Bây giờ chúng ta thấy một cái căn bản gia đình là cái gì? Gia đình nó là một cái unit, một cái đơn vị nhỏ của xã hội. Thì trong gia đình đó nó có những cái người cá nhân trong gia đình. Thì bây giờ cái gia đình thời xưa đó thì chúng ta thấy nó sống như thế nào? Nó sống là tất cả những người sống ở dưới một mái nhà. Và những người này là ai? Những người này là có những cái liên hệ về hôn nhân này, là vợ chồng. Rồi những liên hệ về máu mủ thì có ông bà, cha mẹ, con cái. Và một đôi khi có cả anh em nữa. Có cả anh em cũng có thể sống chung một dưới một mái nhà đó nữa. Đó là cái gia đình ngày xưa. Rồi trong cái sự sinh hoạt đó như vậy đó thì chúng ta thấy là con cái thường thường sống chung ra với cha mẹ để làm gì? Để phụng dưỡng cha mẹ lúc về tuổi già. Rồi ngược lại thì những người cha mẹ già đó như là một cái nhà có nóc. Để làm gì? Để giữ được cái nền nếp, giữ được cái gia phong, để giữ được cái quy luật kính trên ngược nhường dưới cho con cháu theo. Và trong cái sinh hoạt đó thì chúng ta thấy là cái gia đình thường thường quây quần bên mâm cơm. Một ngày thường thường ăn 3 bữa, đúng không? Và 3 bữa sáng, trưa, chiều là đều có đầy đủ tất cả những người trong gia đình ngồi quây quần với nhau. Thì trong cái thời gian đó là cái thời gian sinh hoạt, nhìn nhau, nói chuyện với nhau và trao đổi với nhau. Thì bây giờ đó là một cái đơn vị gia đình theo thời xưa. Còn cái đơn vị gia đình thời bây giờ thì chúng ta thấy còn có như vậy không? Chúng ta thấy chỉ còn có 2 thế hệ thôi. Tức là có cha mẹ và con cái. Ông bà không còn ở chung nữa. Đại đa số là không còn ở chung nữa. Mà chỉ còn có 2 thế hệ cha mẹ và con cái thôi. Và mỗi một cái người trong gia đình đó, dù là có 2 thế hệ thôi, nhưng mà mỗi một cái cá nhân trong cái gia đình đó thường thường sẽ có một cái thời khóa biểu khác nhau. Sẽ có cái sự bận rộn khác nhau. Mỗi người có một cái sinh hoạt riêng khác nhau. Chồng hay là người cha có thể có những cái việc làm, mà vì cái nhu cầu của việc làm đó thì cái thời, cái giờ giấc nó có thể đi về khác với lại những người khác trong nhà. Rồi người mẹ cũng thế. Rất nhiều người mẹ, người vợ phải đi làm bên ngoài, phải có một cái công việc để đi làm, chứ không phải là người nội trợ trong nhà. Thành ra những công việc đó có thể phải làm đến tối, đến 8-9 giờ tối mới về. Thành ra cái sự giờ giấc đi về nó khác nhau. Rồi những người con cái cũng vậy, con nhỏ hay con lớn cũng thế, là có một cái thời có biểu riêng. Con nhỏ thì về sớm, và con lớn thì có những cái sinh hoạt ở trường mà sau giờ. Đó, thành ra rồi con đi học đại học thì lại đi về trễ hơn. Thành ra mỗi người có một cái thời khóa biểu và một cái sinh hoạt riêng như vậy. Thành ra cái chuyện mà cả gia đình mà 3 bữa ăn ngồi cùng với nhau không thể xảy ra. Và bây giờ người ta chỉ có ăn cùng giỏi lắm là một bữa tối mà thôi. Còn sáng và trưa thì cái đó là chỉ là nhu cầu sinh tồn cho nó khỏi đói thôi. Thành ra là như vậy thì cái đơn vị gia đình mà để sinh hoạt ngồi với nhau mà đầy đủ đó thì không còn nữa. Mà vì cái nhu cầu của kinh tế thị trường bây giờ, cái việc mà kiếm tiền đó, thành ra cái giá trị truyền thống đạo đức của cái gia đình nó sẽ phải thay đổi. Nó sẽ phải biến đổi, nó không còn theo cái nề nếp như thời xưa nữa. Thành ra nếu mà chúng ta sinh hoạt thời bây giờ mà chúng ta lại có cái giá trị như thời xưa thì chúng ta sẽ thấy là nó không có hợp đúng. Đó, thì chúng ta thấy là cái đó một cái gia đình, trong một cái gia đình chúng ta đã thấy cái sinh hoạt là biến đổi.
Dạ vâng. Nhưng mà đó thật sự đó thì Khôi Nguyên thấy rằng là cái bữa cơm gia đình nó rất là quan trọng. Nó giúp cho cái tình cảm của những thành viên trong gia đình nó khăng khít hơn, nó vui vẻ hơn. Thành ra là dù biết rằng là ở bên cái xứ này đó thì cái thời gian nó bận rộn lắm, sáng thì chắc rằng là không ăn sáng chung được rồi, tại vì nhiều khi lên xe còn ăn, mà lên xe còn ăn sáng với nhau, hoặc là mấy đứa nhỏ lên xe còn đút nó ăn chứ đâu không thể nào ăn sáng chung. Ăn trưa cũng vậy, tại vì trưa cũng sở làm, mỗi người làm một nơi, nhiều khi bắt cơm theo ăn rồi xong rồi chỉ có buổi chiều thôi là mới có hy vọng thôi. Thành ra là đối với cái thời đại ngày nay đó, cái vấn đề mà ăn cơm chung với nhau đó là hầu như ba bữa là không có rồi, chỉ có tối đa là một cái buổi tối thôi.
Nên nếu chúng ta cố gắng,
đúng rồi, cái đó là phải cố gắng thôi, tại vì có nhiều người thật sự đó là họ đi làm về trễ,
họ không làm được,
họ làm ca đêm, họ cũng có cái thời gian đó. Mỗi một người có một hoàn cảnh, nhưng mà nếu mà cố gắng tối đa cái thời gian dành cho gia đình thì mình vẫn giữ được những cái giá trị đó, mặc dù rằng là không có thể có những cái buổi cơm, nhưng mà chúng ta cũng có thể có những cái giây phút bên gia đình, cũng là một cái điều cố gắng để giữ những cái giá trị truyền thống của gia đình.
Đó, thì cái đó là cái điều cố gắng, nhưng mà có rất nhiều vì cái hoàn cảnh kiếm cơm người ta không thể thực hiện được. Chẳng hạn như gia đình của Khôn Nguyên là một có sự may mắn, là tại vì vợ chồng con cái có thể gặp nhau buổi tối, là tại vì nghề nghiệp, rồi con cái cũng còn trong cái tuổi mà nó còn nằm trong cái vòng tay của mình. Bây giờ tưởng tượng một cái gia đình như thế này, người chồng phải đi làm từ 6 giờ sáng mà về đến nhà khoảng 4 giờ chiều, khoảng 3 giờ, 4 giờ chiều, bà vợ thì 10 giờ sáng mới đi làm, tại vì có cái nghề riêng, mà đến 8-9 giờ tối mới xong việc, mới đi về. Rồi đứa con thì đi học, nhưng mà đi học về lại có after school, lại phải đi bóng rổ, bóng chuyền, rồi tennis, bơi lội gì đó sinh hoạt ở trong trường. Thành ra đi về cũng lại giờ rất khác nhau. Thì bây giờ ba cái người đó có ba cái thời khóa biểu hoàn toàn khác nhau, thành ra rất là khó để sinh hoạt chung. Rồi có những gia đình mà người ta một người đi làm ca đêm chẳng hạn, một người đi làm ca ngày, thì cái nhìn giống như mặt trăng và mặt trời. Thành ra đó là cái lý do mà chúng ta nói đến là cái đời sống kinh tế hiện bây giờ nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái giá trị cổ truyền của một gia đình Á Đông.
Dạ vâng, cái đó là trong cái giới hạn của gia đình, ở ngoài thì nó còn nhiều cái thay đổi nữa. Nhưng mà để Khôi Nguyên hỏi cô Phương Nam, tại vì chúng ta đối với nhiều gia đình đó, cái vấn đề đó không thể nào khắc phục được, tại vì công ăn việc làm đâu có thể nào, không lẽ nói bỏ là bỏ, hoặc là chuyển job rồi chuyển đâu đơn giản dữ vậy. Như vậy thì liệu chăng là từng thành viên trong gia đình cố gắng sửa đổi mình, sửa đổi những cái thói quen, sửa đổi những cái lịch làm việc của mình để gìn giữ những cái giá trị truyền thống của gia đình, hay là chúng ta học cách để mà chấp nhận cái sự biến đổi đó trong chính gia đình mình, thưa cô Phương Nam?
Thì cái đó là mình phải để ý là có sự biến đổi.
Đúng rồi.
Đó. Thành ra khi mà mình để ý là cái sự có biến đổi, mình không thể thay đổi được, và cái điều đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ cố gắng tối đa trong mỗi hoàn cảnh riêng để chúng ta làm cho cái sự biến đổi đó theo chiều hướng tích cực như cô Huy nói. Thì bây giờ cái đó là chúng ta nói về một cái đơn vị là gia đình nhé. Thì bây giờ chúng ta nói mỗi cá nhân trong gia đình đó, mỗi con người trong gia đình đó nó có biến đổi không?
Tất nhiên quá là có biến đổi nhiều nữa là
biến đổi
khác.
Nhiều là đằng khác. Thì tại sao cái con người đó biến đổi?
Theo thời gian thì về yếu tố
tuổi tác,
tuổi tác cũng thay đổi, ngoại hình cũng thay đổi, sức khỏe cũng thay đổi,
tâm
sinh
lý
cũng thay
đổi. Đúng.
Thay đổi hết tất cả. Thành ra là mỗi một cái giai đoạn thì sẽ có một cái sự thay đổi, sự biến đổi theo thời gian, chứ không thể nào một người mà như bình thường được.
Đúng. Thì cái đó là cái sự biến đổi theo tuổi tác. Đúng không? Theo tuổi tác và thời gian thì như Khôi Nguyên nói là về bề ngoài, về tâm sinh lý, về ngoài, sức khỏe, đủ thứ. Rồi một cái yếu tố biến đổi khác nữa là môi trường. Ảnh hưởng môi trường rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái nơi sinh sống của chúng ta là quan trọng nhé, rồi những cái người mà chúng ta giao tiếp với. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái hôm cũng mấy kỳ vừa rồi chúng tôi có đi về những cái reunion của trường xưa đó, 50 năm reunion chẳng hạn, gặp lại những người bạn ngày xưa cùng trong lớp, cùng trong trường của mình suốt một cái quãng thời gian trung học, rất là giống nhau, phát triển giống nhau, rất là có những cái điều chung. Nhưng mà bây giờ sau mấy chục năm, mỗi người đi một ngã rẽ, mỗi người làm một cái nghề riêng, nội cái nghề nghiệp không cũng làm cho con người biến đổi. Đó, thành ra là khi mà chúng ta khi mà về quay lại gặp lại nhau thì thấy rõ ràng khác hẳn. Mỗi người theo một chiều hướng hoàn toàn khác hẳn.
Đúng rồi, thí dụ đó. Đi, thí dụ nó mình nói thí dụ đi, cái nghề nghiệp nó làm con người thay đổi cũng rất là nhiều.
Vô cùng.
Thí dụ đi, một người mà làm về kinh doanh đó thì họ sẽ tính toán. Họ sẽ tính toán nhiều hơn.
Đúng.
Họ sẽ nhìn cái con mắt của họ nhìn theo cái chiều hướng lợi không lợi chứ không phải tình cảm.
Đúng.
còn có đối với những người mà làm trong những cái lĩnh vực khác, thí dụ như rằng là về vấn đề cảnh sát đi, họ nhìn cái con mắt của họ nhìn là theo cái chiều hướng nghi ngờ. Rồi thí dụ những người làm trong những cái ngành nghề khác nhau thì họ, tại vì cái công việc của họ nên nó ảnh hưởng đến tính cách của họ, thành ra cái con người của họ cũng thay đổi,
thay
mà
đổi
những khi họ không biết.
Họ không biết nhưng mà nó thay đổi lắm lắm. Thành ra khi mà chúng ta gặp lại những người cũ, bạn xưa, chúng ta thấy rõ ràng mỗi người theo một chiều hướng khác. Như nãy Hương Nguyễn nói đó, cái nghề nghiệp nó ảnh hưởng. Có những người ngày xưa rất là, rồi cái đó nghề nghiệp nha, rồi những cái bạn bè chung quanh của họ đó, cái nghề nghiệp nó ảnh hưởng đến những người giao tiếp. Có những người chẳng hạn như ngày xưa lớn lên trong một cái gia đình rất là mẫu mực, rất là đạo đức. Tự nhiên bây giờ gặp các chửi thề ung tùm. Hay là chúng ta thấy gặp chửi thề cái là ung dùng hết. Thành ra chúng ta thấy cái đó là họ bị biến đổi theo cái hoàn cảnh chung quanh mà họ không biết, nó thấm từ từ, nó làm cho con người nó thay đổi đi. Đó. Rồi chúng ta thấy là anh em cùng nhà cũng thay đổi nữa. Anh em cùng nhà ngày xưa là lớn lên cùng gia đình đúng không? Đi học cùng trường, ăn cùng một thứ cơm gạo luôn, giống nhau, cha mẹ giống nhau, huyết thống giống nhau. Nhưng khi ra đời, khi lấy người hôn phối, cái người hôn phối đó nó cũng làm cho chúng ta thay đổi. Rồi khi chúng ta đi sinh hoạt với một cái xứ khác, chẳng hạn như một người đi sang Mỹ, một người ở Việt Nam, gặp lại khác
cũng
nhau hẳn hoàn
đúng
toàn.
Rồi.
Đó, rồi những người lover ngày xưa đó, những người mà người yêu cũ đó, đó là cái quan điểm mà tôi nghĩ là tôi không bao giờ muốn gặp lại người xưa. À, tại vì sao? Cái sự biến đổi đã làm hai con người trở thành hai con người khác hẳn. Có những người ngày xưa yêu thương nhau đắm đuối, nghĩ là ôi trời, hoàn cảnh một người ở Việt Nam, một người ở bên Mỹ, rồi bây giờ gặp lại chắc là phải chạy lại, nghĩa là náo nức ôm chầm lấy nhau. Nhưng khi mà gặp lại, nó là một sự ngỡ ngàng.
Đúng rồi,
thay đổi. Một sự ngỡ ngàng. Tại vì nhìn vào nó, ủa cái người ngày xưa, ủa sao bây giờ nó kỳ quá vậy? Là một người sống ở dưới cái chế độ hiện bây giờ, cái hoàn cảnh khó khăn, rồi cái đời sống khó khăn, rồi cái luân lý nó cũng khó khăn, thì tự nhiên ta thành một người khác hẳn. Một người ở bên Mỹ thì tự nhiên nhìn khác hẳn, thành ra hai người gặp nhau một sự ngỡ ngàng. Thì nhà chúng ta thấy rõ ràng cái môi trường nó ảnh hưởng rất là nhiều cho mỗi con người, đã làm cho một con người thay đổi về nghề nghiệp, về bạn bè chung quanh, về cái người hôn phối mình gặp, rồi với những cái người mà mình giao tiếp mỗi ngày. Thành ra nó thành ra những cái thói quen của cái con người đó và cái sự phát triển của con người đó theo cái chiều hướng của cái môi trường. Đó. Rồi những cái gọi là hobby. Có những người đó khi mà lấy nhau chẳng hạn thì tự nhiên sẽ có những cái hobby gọi là gì?
Cái sở thích.
Sở thích khác nhau. Có người thì thích xem phim ảnh loại này. Có người thích xem phim ảnh loại kia. Ví dụ mấy ông tự nhiên thích xem mấy phim mà thuộc loại Triple X chẳng hạn.
cái vấn đề đó là tại vì cái môi trường nó thay đổi, thành ra là cái tính cách của con người thay đổi. Thí dụ đi, không nói đi, hồi trẻ thì mình thích ok la cà ở các quán, uống cà phê, tối thì đi nhậu, hoặc là mình thích spend time với bạn bè ở ngoài đường nhiều hơn. Nhưng mà khi mà mình kết hôn rồi, mình có gia đình rồi thì lại mình lại thấy sao mất thời gian mấy cái chuyện vô ích vậy? Ở nhà thiếu gì việc phải làm. Thành ra là mình cũng sẽ điều chỉnh con người của mình
đó
sẽ
là
thay đổi.
Khôn nguyên biến đổi theo chiều hướng tích cực. đúng không? Còn những nhiều khi nói ủa sao bây giờ tôi lấy cái
có
bà
người
này
không chấp nhận sự không tôi, có chấp nhận cái sự biến đổi đó.
Tôi lấy cái bà này sao giờ những sở thích của tôi nó không còn nữa vậy, bây giờ tôi phải làm điều tôi khoái.
Thành giống ra như tôi giống như tôi bị ở tù
đó. Thành ra có những lúc họ được sổ lòng đúng không, thì họ đi đàn đúng với lại bạn bè mấy cái ông mà quen ngày xưa đó, rồi cái là tự nhiên đi chẳng hạn như là đi vô sòng bài chẳng hạn, ôi họ thấy cả một cái thế giới sung sướng vô cùng, thay vì về nhà lại rửa chén quét dọn nhà cửa với lại làm vườn đó, thì đi kia thấy có những cái sự mà cái những cái excitement đó, những cái sự mà cái là
hứng thú
những cái hứng thú nó làm cho cái tâm lý rồi cái tim của họ nó đập mạnh hơn, thí dụ như vậy. Rồi bạn gặp bạn thì nhậu, họ thấy họ được giả láng, họ được nói chuyện những điều mà họ muốn trong cái lúc họ đang xỉn, họ thấy nó dễ dàng sung sướng hơn.
Nói thẳng ra đó là họ thấy mình là chính mình chứ đó, không phải mình vì người khác
bị che lấp đó. Thành ra là những cái sở thích đó nó khác nhau. Rồi có những người thí dụ như ông chồng thì khoái đi quán bài ha, khoái đi nhậu ha, còn bà vợ thì khoái đi thể thao, thích đi tennis, thích đi bơi lội, thí dụ như vậy. Thì tự nhiên cái sự biến đổi đó sẽ làm cho những cái sở thích đó nó sẽ làm cho con người biến đổi từ từ mỗi ngày đó.
Và đó có phải là lý do mà nhiều cặp vợ chồng mới cưới cảm thấy gọi rằng là vỡ mộng vì hôn nhân không? Tại vì khi mà họ dating với nhau, họ cặp kè với nhau, họ thấy đối phương là một người rất là tuyệt vời, một người gọi rằng là thượng đế tạo ra cho cuộc đời mình. Thành ra là họ rất là háo hức để mà kết hôn. Nhưng rồi sau đó họ mới phát hiện, họ mới vỡ lỡ ra, ủa sao kết hôn rồi nó lại thay đổi khác hẳn vậy? Sao rồi cái người đó cũng thay đổi, mà cái người đó ép mình cũng phải thay đổi theo luôn. Thành ra họ vỡ mộng về hôn nhân. Và về mà họ vượt qua được đó thì cuộc hôn nhân đó nó mới bền vững, chứ nếu không rất là dễ để dẫn đến tình trạng ly hôn. Tại vì bây giờ nhiều em trẻ kết hôn xong ly hôn, nhiều khi có nhiều người có 1 tháng 2 tháng là ly hôn rồi. Cái chuyện đó rất là bình thường. Như vậy thì thưa cô Phương Nam đó, như Phương Nguyên nói đó, cái vấn đề biến đổi trong cuộc đời mỗi người qua từng giai đoạn là cái điều chúng ta không thể thay đổi được. Như vậy thì cái cách để mà chúng ta đối phó với nó là chúng ta chấp nhận nó, là chúng ta tự điều chỉnh, hay chúng tự điều chỉnh chính mình để mà phù hợp với sự biến đổi đó, hay là chúng ta chống đối lại cái sự biến đổi đó để chúng ta vẫn là con người như thuở ban đầu.
Thứ nhất là chúng ta phải làm cho sự biến đổi nó đừng quá sức khác nhau. Đó, thì cái đó là theo chiều hướng thuận lợi. Thì chúng ta làm sao cho cái sự biến đổi nó đừng có quá khác nhau. Bằng cách nào? Nên sinh hoạt chung. Khi chúng ta sinh hoạt chung thì cái sự biến đổi nó sẽ ảnh hưởng từ từ. Từ từ. Và từ từ những cái sở thích, những cái sự thay đổi nó sẽ theo cùng một cái phía. Và nó từ từ nó giống nhau. Sinh hoạt cùng, chẳng hạn đi đâu đi cả một unit gia đình với nhau. Chứ đừng có nói là ok, tôi thích đi đằng này, tôi thích đi đằng này, con thích đi đằng kia, thì cái sự biến đổi đó nó sẽ thay đổi theo ba cái chiều khác nhau.
Nó còn gặp điều kiện thuận lợi để phát triển theo từng hướng khác nhau nữa.
Đó, thành ra chúng ta đi cùng một đơn vị chung với nhau, rồi cùng một cái điều rất là quan trọng nữa là cái khả năng học hỏi của mỗi con người, thấy không? Cái khả năng học hỏi của mỗi con người nữa, con người sẽ có cái sức học hỏi, cái sức nhận thức, cái sức mà thấm từ bên ngoài vào. Thành ra nếu mà chúng ta đi cùng một chỗ, chẳng hạn như là những người về gia đình mà có tôn giáo đó, mà thí dụ như là đi cùng đi nhà thờ, cùng đi sinh hoạt chùa với nhau, thì tự nhiên những cái ảnh hưởng của cái môi trường đó nó cũng thấm vào hai người đó giống nhau đó. Rồi cùng đi những sinh hoạt giống nhau, chẳng hạn như là hai người mà cùng đi thích là weekend thì mình đi coi movie đi, thì cùng đi với nhau, thì tự nhiên những cái mà có thể là lúc đầu đó nó sẽ thấm từ từ và nó thay đổi giống nhau. Thay vì chúng ta để cho mỗi người đi một phía thì nó sẽ có khuynh hướng phát triển khác hẳn nhau. Thành ra cái đó là một cách để chúng ta làm cho cái sự biến đổi đó, chúng ta uốn nắn nó theo chiều hướng thuận lợi.
Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài của chương trình tuần này đó là sự biến đổi. thì ai trong chúng ta cũng đồng ý rằng là cái sự biến đổi về thể chất, về tinh thần của mỗi một người qua từng giai đoạn là cái điều chúng ta không thể tránh khỏi. Nhưng mà cái vấn đề để mà chúng ta gọi rằng là đối phó, hoặc là để chúng ta thích nghi, hoặc là để chúng ta đối mặt với cái sự thay đổi đó, thì mỗi một người có một cái cách khác nhau để mà nhìn nhận, để mà đối mặt với cái sự thay đổi đó. Thì chúng tôi cũng muốn nghe, muốn học hỏi kinh nghiệm từ chính quý vị bên ngoài. Thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ ý kiến của mình hoặc kinh nghiệm của mình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Cá nhân Khôi Nguyên đó thì thấy rằng là cái quan trọng để mà chúng ta đối mặt với cái sự thay đổi, tại vì chúng ta không thể nào chống lại nó rồi, có chống cũng không được. Thành ra đó là Khôi Nguyên nghĩ đó là trong cái phạm vi gia đình đó, cái quan trọng nhất cũng là cái tình yêu của chúng ta dành cho mỗi một người trong gia đình. Tại vì có thể sẽ có những cái chiều hướng khác biệt, điển hình như là vấn đề tôn giáo đi. Có nhiều vợ chồng không cùng tôn giáo vẫn kết hôn được. Nhưng mà nếu chúng ta hy sinh, tức là cái tình cảm của chúng ta dành cho đối phương chúng ta hy sinh. Thí dụ như rằng là chúng ta là Thiên Chúa giáo, chúng ta cũng có thể dẫn vợ đi đến nhà thờ, đến nhà chùa. Chúng ta mặc dù chúng ta không có cùng tôn giáo nhưng mà chúng ta tôn trọng cái sự lựa chọn đó cũng là một cái cách. Hoặc là thí dụ như rằng là chúng ta thích đi uống cà phê, người kia thích đi ấy, thì mỗi chúng ta có thể rằng là tuần này thì đi uống cà phê, tuần nào sau thì thí dụ đi nhảy đầm, đi tennis hoặc đi chơi. Đó là tại vì cái tình cảm nó quan trọng để cho chúng ta gọi rằng là giúp cho đôi bên hiểu nhau hơn, gắn kết nhau hơn. Chứ nếu mà nói rằng là nhiều khi chúng ta nói rằng là chúng ta ráng để mà đi theo cùng một hướng đó, nó mang lại cái sự ấm ức khi mà nhiều khi nó không đúng với ý chúng ta. Thành ra đó, nó sẽ về lâu về dài nó cũng không tốt. Thì cô nghĩ sao?
Đó, đúng là như vậy. Đó. Rất là đúng là như vậy. Thì thứ nhất là chúng ta phải tôn trọng cái sự khác biệt của nhau. Đó, thì chúng ta phải tôn trọng cái sự khác biệt của nhau. Chúng ta biết là không có ai giống ai hết. Và cái điều quan trọng trong cái đề tài ngày hôm nay là chúng ta nhận ra là có sự biến đổi. Đó, nhiều người không biết là có cái sự biến đổi, và cái sự biến đổi đó nó ảnh hưởng lớn lao đến như vậy. Thành ra người ta ngủ yên, người ta ngủ yên cho đến một lúc người ta wake up thì mọi sự nó đã quá trễ rồi. Đó, thành ra
hoặc là nhiều khi người ta thấy cái sự biến đổi đó nhưng mà họ không chấp nhận cái sự biến đổi,
không chấp nhận hoặc không coi đó là quan trọng. Đó, cứ nghĩ là ô thì chuyện đời nó phải vậy thì cứ để thôi, nhưng mà tới một lúc thuốc không còn chữa được nữa. Hả? Thành ra điều rất là quan trọng là chúng ta phải chấp nhận là có sự biến đổi, và cái sự biến đổi đó bắt buộc phải xảy ra. Đó, thì chúng ta chấp nhận là có nó, thì chúng ta sẽ tìm cách để mà làm cho cái đó phát triển theo chiều hướng thuận lợi. Đó, theo chiều hướng thuận lợi để cho cái liên hệ giữa hai bên đó nó theo chiều hướng tốt đẹp.
Cái lúc nào mới là cái lúc mà chúng ta nên có sự thay đổi, tại cái sự biến đổi đó nó xảy ra từng ngày, từng phút, từng giây. Thì lúc nào là chúng là cái thời điểm để chúng ta gọi rằng là thay đổi theo cái chiều hướng tích cực?
Ngay từ đầu.
Ngay từ đầu.
Ngay từ bước đầu tiên, ngay từ cái ngày mà nói I do đó. Chứ không phải là chờ đến một lúc thấy là ủa sao kỳ quá vậy nè, thì mới thay đổi, thì cái đó là quá trễ rồi. Ngay từ bước đầu chúng ta phải chấp nhận và nhận ra là sẽ có sự thay đổi về tất cả mọi phương diện như vậy. Rồi, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ, xin mời ạ.
Hello, chào anh chị tình yêu và gia đình. Nói chung người già đó thì cần nên biến đổi nhiều hơn. Tại vì người già hay cô đơn, anh ta phải biến đổi vừa thể chất vừa tinh thần. Thể chất nhiều khi mình nằm riêng, mình làm biếng, mình lười, cũng không tập thể dục thì nó cũng sinh ra bệnh. Tinh thần đó thì như mình phải sinh hoạt cái hội cộng đồng, kiếm những bè bạn biết rồi đó, mình phải sinh hoạt thì nó mình mới biến đổi như vậy, thì mới thích nghĩ cuộc sống, mình mới cảm thấy cuộc sống nó có đầy thú vị. Còn nếu mà mình cứ ù lì ra thì nói chung á thì mình cảm thấy mình buồn, mình dễ đi cái vấn đề tiêu cực lắm. Nó cho cái ý kiến là già nên cần phải biến đổi nhiều hơn, còn trẻ thì cuộc sống ta nó cũng sinh hoạt hoài, thành ra không cần phải biến đổi lắm. Rồi, theo tôi ý như vậy đó, không biết đúng không thì cho anh chị thấy về tình yêu gia đình như thế nào thì anh chị cho ý kiến.
Dạ vâng, cho ý kiến thì không dám, nhưng mà để tại vì thưa bác đó, thì tại vì có nhiều cụ cao niên đó nói rằng là nhiều khi mà kêu họ gọi rằng là thích nghi với cái sự biến đổi đó thì họ không chấp nhận, họ nói rằng là nhiều lý do lắm, thí dụ như chú như bác nói rằng là nếu mà sức khỏe không tốt thì tập thể dục nhiều hơn, thì nhiều người nói thôi tôi nhiều khi sức khỏe không cho phép, tôi đứng lên tôi đau yếu, tôi bệnh tật tôi không làm được. Còn nếu mà kêu mà ra hoặc tham gia nhiều hơn các sinh hoạt ở những cái hội cao niên chẳng hạn thì nói thôi không ai hiểu tôi hết, tôi ra đó rồi tôi bơ vơ lạc lõng. Nói chung là họ có nhiều cái lý do để họ không chịu đối mặt với cái sự biến đổi trong cuộc đời mình. Như vậy thì theo bác đó, là cái điều đó, những cái đó có phải thật sự là lý do cản trở họ để họ nhìn nhận cái sự biến đổi trong cuộc sống của mình hay không? Hay rằng là đối với những người cao niên thì chúng ta nên chấp nhận cái sự biến đổi và thay đổi theo cái sự biến đổi đó, thưa chú?
Ok, thì anh có ý kiến thì cũng tại mình hại mình thôi. Thì mấy người đang có lời khuyên như vậy, mình cứ ngại lý do này là lý do mình, thì tức là tại mình hại mình thôi. Thì anh cho ý kiến gì là đúng, thì ý kiến của người ta hay thì mình phải biến đổi thôi, mình phải thích nghi cuộc sống thôi. Thì đó là tôi cho ý kiến như vậy. Thì anh nói ví dụ mình đừng nên ngại lý do này, người ta cho ý kiến này thì mình nên mình chấp nhận cái đó, rồi mình thử thấy nó tốt thì mình tiếp tục. Còn mình cảm thấy nó quá sức mình thì thôi, thì là cái thì mình không, tôi nghĩ là chắc chẳng quá sức đâu. Thì ý kiến của anh cho dù về quá đúng rồi. Thì tôi nghĩ là ai mà cứ nại lý do này, lý do kia là tại mình hại mình thôi. Đó, cảm ơn anh Khôi Nguyên nhiều lắm. Ok.
Vâng, xin cảm ơn ạ. Thì ra cái ý kiến này đã là một cái ý kiến rất là hay. Thì nãy Khôi Nguyên có đặt ra câu hỏi là làm sao chúng ta có thể đối phó với cái sự biến đổi của con người. Thì cái cách mà anh hồi nãy nói đó, thì đó là một cái cách để mà chúng ta chống trả lại cái sự biến đổi về tuổi tác, ha, là cái đầu tiên. Thì chúng ta thấy là cái tuổi tác nó làm cho con người trở thành già cỗi đi nè, yếu đuối đi nè, rồi tâm sinh lý ảnh hưởng, nó làm cho mình buồn chán đủ thứ. Thì bây giờ chúng ta biết đó là sự biến đổi về tuổi tác bắt buộc mỗi người phải già đi. Thì bây giờ chúng ta làm cách nào để chúng ta làm chậm cái sự biến đổi đó lại? Thì bằng cách nào? Là bằng cách đi tập exercise đó. Tự nhiên nãy anh thính giả có nói đó, thì chúng ta phải đi vận động, là đi exercise trong cái khả năng của mình. Và cái lúc đó là cái ý chí tinh thần là cái quan trọng nhất. Chúng ta phải quyết định, chúng ta làm thì chúng ta sẽ làm được. Chúng ta bảo rằng chúng ta không làm được thì chúng ta sẽ không làm được. Thành ra là nếu mà chúng ta muốn ngăn chặn cái tuổi tác, cái sự mà biến đổi về tuổi tác, thì chúng ta sẽ đi vận động, đi tập thể dục dưỡng sinh chẳng hạn, đó là cái rất nhẹ nhàng. Chúng ta đi exercise, chúng ta đi bộ, chúng ta đi tập tài chi, đủ các thứ, cái nào chúng ta làm được thì chúng ta làm, thì chúng ta sẽ làm chậm lại cái sự mà thay đổi về thể chất. Thì một người mà có vận động như anh nói thì sẽ thấy rõ ràng là nó khỏe khoắn, vui vẻ, yêu đời hơn là một ông cụ cứ let go, tức là khỏi cần làm gì hết. Tôi nghĩ là tuổi tác đến thì phải chấp nhận, thì tự nhiên nó sẽ sụm hơn là một người có tích cực để làm một điều cho cái sự thay đổi đó chậm lại.
Dạ vâng, dạ ơn. Cảm ơn bác đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để tham dự chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là sự biến đổi. Thì tại vì Khôi Nguyên có dịp đó, tại vì đi tập thể dục ở trong những cái công viên đó, thì thấy có một cái bác cũng lớn tuổi lắm rồi, bác vẫn đi tập thể dục. Thì mình mới nói ồ bác ơi, trời ơi, cái thời nóng như vậy mà bác sao bác không có vô phòng gym tập, hoặc là ở nhà tập treadmill được rồi. Thì bác nói rằng là thôi, mình còn được lúc nào thì mình làm, chứ còn đợi mai mốt không còn sức nữa, lúc đó có muốn cũng không được. Thành ra mình cứ enjoy với cuộc sống này thôi, mình cứ làm được cái gì thì mình cứ làm, chứ đừng có tạo cho mình một cái cớ để rồi sau đó mình ngồi mình tiếc nuối, trời biết vậy hồi xưa mình vậy, hồi xưa mình kia, lúc đó thì nó quá trễ rồi. Thành ra là mình cứ là chính mình cứ muốn cái gì mình làm, tại vì mình không có nhiều thời gian nếu mà mình vẫn không biết quý trọng thời gian mà mình tạo ra cho mình những cái cớ đó, thì mình chỉ lây quay lẩn quẩn trong những cái vòng lẩn quẩn không thể nào thoát ra được.
Vâng, và tất cả những cái điều mình làm đó, nó đều có ảnh hưởng tốt hoặc là ảnh hưởng xấu, tùy theo cái điều mình làm là điều tốt hay điều xấu. Nó sẽ có ảnh hưởng từ từ, nhưng mà rốt cuộc cũng sẽ là ảnh hưởng. Thành ra nếu mà chúng ta biết là có sự thay đổi trong cái đời sống, có sự biến đổi trong con người, thì chúng ta làm những cái điều tốt đó ngay từ lúc đầu. Chúng tôi nhấn mạnh là ngay từ lúc đầu, thì chúng ta phòng ngừa những cái chuyện mà chúng ta không thể làm sau này nữa. Thì ra cái đó là về cái làm cho ngăn chặn cái tuổi tác nha. Rồi cái ngăn chặn cái, trong cái sự ngăn chặn tuổi tác đó, có cái ngăn chặn cái vẻ diện mạo bên ngoài nữa. Một cái người mà lớn tuổi mà cứ let go thì dĩ nhiên nó thành giả sụn thôi. Nhưng mà nếu chúng ta vẫn để ý đến cái bề ngoài của chúng ta vẫn ăn mặc quần áo tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ, đầu tóc chải đàng hoàng, thì chúng ta sẽ cũng làm cho cái sự biến đổi theo thời gian về hình mạo của chúng ta đó, nó cũng bớt lại. Đó, rồi cái ảnh hưởng môi trường đó, thì dĩ nhiên là chúng ta nên làm cho nó tốt đẹp hơn bằng cách chúng ta giao tiếp với những cái môi trường tốt. Chẳng hạn như chúng ta gặp gỡ những người bạn tốt, chúng ta đừng đi vào những cái chỗ mà gọi là không tốt, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ làm cho cái sự mà thay đổi con người của chúng ta nó theo cái chiều hướng thuận lợi hơn. Đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng như vậy, chúng ta biết là có sự biến đổi trong con người thì chúng ta phải làm cho cái sự biến đổi đó theo cái chiều hướng tốt đẹp và thuận lợi.
Như vậy thì nếu như vậy thì chúng đối với trong cái phạm vi gia đình đó, nếu mà chúng ta thấy partner của chúng ta, tức là người phối ngẫu của chúng ta hoặc là thành viên trong gia đình không chấp nhận, không có gọi rằng là không có đi đúng cái hướng hoặc là không có chấp nhận cái sự biến đổi đó, chúng ta có nên gọi rằng là nhắc nhẹ hoặc là nặng hơn chút là nhắc khéo nặng hơn chút nữa ép buộc để thay đổi theo để mà đối mặt với cái sự biến đổi đó không, thưa cô Phương Nam?
Thì chúng ta phải lợi dụng cái tình yêu vĩ đại lúc đầu đó, khi mà hai người còn yêu nhau quá đó. Bởi vậy nãy tôi có nói là từ hồi bắt đầu I do đó, lúc đó người ta nể mình lắm, người ta thương mình lắm, người ta sẵn sàng làm theo những điều mà mình muốn, thì lúc đó mình phải lợi dụng thời cơ lúc đó. Thì mình làm ngay từ lúc đó, từ từ rủ nhau đi chung với nhau, từ từ bên người này nể người kia chút xíu, thành ra cái chuyện nó dễ đi một cách vui vẻ hơn là tới lúc mà kêu là cây đã thành ra cây tre rồi đó, thì không còn mà uống được nữa đó, đã thành cây cổ thụ rồi đó, thì còn chúng ta không còn thay đổi được nữa. Thành ra cái thời điểm đó, cái quan trọng nhất là ngay từ lúc đầu, khi hai người còn là hai người trẻ vui yêu thương nhau, nề nang nhau và rõ ràng là tôn trọng nhau, thì chúng ta phải bắt đầu ngay từ lúc đó.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với cô Phương Nam. Và đề tài của tuần này là sự biến đổi, thì mỗi một người đều có một cái cách nhìn nhận, một cái cách đối mặt với những cái sự biến đổi trong cuộc sống qua từng giai đoạn, mà trong đó chúng ta không thể nào gọi rằng là chống lại cái sự biến đổi đó được. Thì như vậy chúng ta có cách gì để mà đối mặt, để mà nhìn nhận cái sự biến đổi đó theo một cái hướng tích cực hơn, giúp cho cuộc sống nó an yên hơn, cũng như rằng là cái mối quan hệ trong gia đình nó bền chặt hơn. Thì chúng tôi cũng muốn lắng nghe những cái kinh nghiệm của quý vị để học hỏi thêm, nên quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, như vậy đó, thì đối với từng thành viên trong gia đình đó, thì mỗi một người đều có một cái suy nghĩ, đều có, tại vì chúng ta nói rằng là công ăn việc làm cũng như là môi trường nó sẽ khiến cho từng thành viên trong gia đình đều có những cái chiều hướng, những cái sự biến đổi khác nhau. Như vậy thì để mà hòa nhập những cái thay đổi đó trong môi trường của gia đình đó, thì cái điều cần thiết, cái điều quan trọng chúng ta nên xem xét, nên nhìn nhận như thế nào, thưa cô Phương Nam?
Như là hồi nãy chúng ta nói đó, là chúng ta trong cái phân tích từ đầu giờ đến bây giờ đó, mục đích tối hậu của chúng tôi đó là chỉ muốn nhấn mạnh cho chúng ta nhận ra một điều là con người sẽ biến đổi, xã hội sẽ biến đổi. Khi mà chúng ta nhận ra là có sự biến đổi đó, thì chúng ta phải làm sao cho cái sự biến đổi đó nó xảy ra trong một cái điều mà chúng ta muốn. Bằng cách nào là chúng ta phải bắt đầu ngay từ lúc đầu, như này chúng tôi nhấn mạnh, ngay từ lúc đầu khởi điểm. Thì lúc đó thì hai bên cùng sẽ dễ dàng hợp với nhau, và chúng ta sẽ làm cho cái sự mà thay đổi cho mỗi con người chúng ta đó nó giống giống nhau, theo cái chiều hướng thuận lợi với nhau. Thì cái điều đó là chúng ta nên bắt đầu ngay từ đầu, thì nó khó mà có cái sự mà phát triển tiêu cực. Thì chúng ta thấy là trong một cái liên hệ gia đình giữa hai người, hoặc là giữa hai người hôn nhân, hoặc là giữa bạn bè cũng thế, khi mà chúng ta đang bắt đầu có một cái liên hệ tốt thì chúng ta thì nên nắm cái dịp may đó. Hơn là thời xưa, thời xưa thì chúng ta gặp nhau là chúng ta là hai cá nhân chả biết gì về nhau cả. Còn trong khi bây giờ thì đa số chúng ta lấy nhau là chúng ta đã quyết định là bởi vì cái người này là cái người chúng ta phải có. Thì cái đó là một cái điểm mà lợi điểm vô cùng, là hai người yêu thương nhau. Thì nếu mà chẳng may có cái liên hệ mà nó không tốt, chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều gia đình đổ vỡ. Rồi thường thường là hai người hôn phối đổ lỗi cho nhau và không nhìn ra một cái sự thật. Mà hai người thường thường hay đổ lỗi cho nhau và hay trách móc và nói rằng người kia không chung thủy với mình, người kia phản bội và người kia thay đổi. Thì chúng ta thấy trong những điều đó, trong ba cái điều mà trách móc đó, thì cái điều mà không chung thủy với mình là cái điều chúng ta không nên đặt ra. Bởi vì cái sự chung thủy đó nó là trong một cái điều kiện là tất cả mọi điều kiện nó đều giống như lúc đầu. Nhưng mà con người có sự thay đổi thì cái sự chung thủy đó là một cái điều chúng ta không có expect phải có nếu mà có sự thay đổi. Rồi cái sự phản bội cũng thế. Trong một cái hôn nhân, chúng ta đã nói rất nhiều lần là sự hôn nhân là sự hòa hợp giữa hai bên, một sự đồng thuận giữa hai bên để cùng chung sống và cộng hưởng. Một cái sự phản bội có nghĩa là người ta không thích sống với mình nữa, người ta tìm một cái mối liên hệ khác. Thì cái chữ phản bội đối với tôi thì cũng nên gạch bỏ ra khỏi cái sổ luôn. Sự phản bội là một, không chung thủy là hai chữ đó là không nên có trong cái vấn đề đặt ra. Và nhưng mà cái sự thay đổi là sự có. Cái sự thay đổi thì chúng ta thấy nói từ đầu đến cuối đó là mỗi người thay đổi. Thành ra thường thường chúng ta thường hay trách móc người kia thay đổi mà chúng ta không nhìn vào chính mình, cái sự thay đổi của mình. Cái sự mà hai người không còn xứng hợp nữa là bởi vì cái sự thay đổi của hai người nó về hai chiều hướng khác nhau. Thành ra nó không còn hợp nhau như lúc đầu nữa. Thành ra là đó là cái lý do mà chúng ta phân tích là khi mà có sự thay đổi trong cuộc sống cá nhân của mỗi người thì chúng ta không nên trách móc là người kia thay đổi, mà chúng ta phải nhìn vào sự thật là cái sự thay đổi của mỗi người nó không giống nhau. Sự thay đổi của mỗi người nó chạy về một cái phía khác nhau. Thành ra hai người không còn hợp nhau như cái lúc đầu nữa.
Đó. Cô Phương Nam nói cái điều này á, làm Khôi Nguyên nhớ đến á, là những cái cặp mà khi mà những cặp vợ chồng đó, khi mà xảy ra cái vấn đề lục đục đó, thì thường đó là sẽ có cái câu rằng là bà không còn yêu tôi nữa, bà thay đổi rồi, hoặc là ông không còn yêu tôi nữa, ông thay đổi rồi, ông là bây giờ là cái tính là không còn cái như thuở ban đầu nữa. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là cái biến đổi trong mỗi con người như chúng ta nói đó là không có cách nào để mà ngăn chặn nó. Thì thành ra chúng ta phải học cái cách để mà quen, hoặc là học cái cách để mà đối phó với cái sự thay đổi đó, hoặc là đối mặt với cái sự thay đổi đó, chúng ta cũng thay đổi để theo cái chiều hướng tốt hơn. Chứ nếu mà, tại vì đó, mỗi một cặp khi mà đụng chuyện hoặc là có chuyện xảy ra đều đổ lỗi cho rằng là đối phương là thay đổi, nhưng cái điều đó là cái điều hoàn toàn là nó thay đổi. Chúng ta đã nói rồi, nó không thể nào ngừng lại. Thành ra đó là... Nhưng tại vì... Tại vì ngay từ đầu khi mà cái vấn đề biến đổi trong mỗi một con người đó, chúng ta đã xem nhẹ cái sự thay đổi đó. Chúng ta không có đối mặt với nó, mà chúng ta cứ gọi rằng là lấp liếm cho qua, hoặc là chúng ta cứ xòe xòa, ô vậy thì nó vậy là vậy đi, đừng thấy đừng kể bà nó kể nó không có gì, không có gì đâu. Chúng ta không có nhìn nhận ra vấn đề mà chúng ta cho nó qua, nhưng mà đến khi mà cái vấn đề ngày càng trầm trọng hơn, chúng ta lại nói rằng là ồ tại vì đối phương thay đổi mà chúng ta không nhìn chính mình. Chính mình cũng thay đổi mà. Ừ.
Tại sao ông Công không còn yêu tôi nữa? Tại vì sao? Tại vì tôi không còn phải giống như ngày xưa nữa. Và ông, cái người đàn ông đó cũng không còn giống như cái người đàn ông mình nữa.
Thành ra cái vấn đề đối mặt đó, đối mặt với cái sự biến đổi đó, không phải là chúng ta đối mặt với sự biến đổi của chính chúng ta, mà đối mặt cái sự biến đổi của chính người kia nữa kìa. Tại cả hai nữa, tại vì nếu mà chúng ta ngay từ đầu chúng ta đã thấy được cái sự biến đổi là nó không thể ngăn chặn được, nó sẽ có thay đổi theo thời gian, thì chúng ta cứ theo thời gian chúng ta gọi là quen, hoặc là đối mặt, hoặc là điều chỉnh lại, để khi mà cái vấn đề đó nó sẽ đi theo cái hướng của chúng ta mong muốn. Chứ nếu mà, tại vì nhiều người không có quan tâm lắm, khi mà đụng chuyện đó thì họ mới nói rằng là ô tại vì ông bà thay đổi, hoặc là tại bà thay đổi, tại ông thay đổi. Chứ thật ra nó cái thay đổi là cái thay đổi hàng ngày.
Thì bây giờ chúng ta hỏi tình yêu là cái gì vậy? Một người nói tôi yêu người này vô cùng thì cái
có nghĩa là cái người này nó yêu mình cho đến chết không? Đó, thí dụ một người nha, nói với cái người đối diện ha, nói là anh yêu em vô cùng hơn tất cả mọi sự trên cái cõi đời này, thì nó có nghĩa là cái người này sẽ yêu như thế cho đến ngày mà họ chết hay không? Không, đúng không? Cái câu nói đó nó chỉ có giá trị at cái moment đó mà thôi. Mọi người nên nhớ điều đó. Cái câu mà anh yêu em forever, anh yêu em cho đến chết đó, cái câu đó nó chỉ có giá trị cái lúc người ta nói mà thôi. Nó không có giá trị luôn luôn. Thành ra rất nhiều người cứ nói là ủa mà ông nói với tôi là ông yêu tôi cho đến chết, mà giờ này ông chưa chết ông đã đi yêu người khác đó, thấy không?
Riêng Khương Nguyên nghĩ đó, cái câu đó đó nó nói nó tại vì nó còn theo những cái điều kiện kèm theo, nhưng mà nhiều khi ông không nói ra, tức là tôi yêu bà cho đến chết nếu mà bà không thay đổi
đó.
Hoặc là nếu mà
không thay đổi
vậy, hoặc là bà tôi cũng vậy, lại tôi... có nhiều cái yếu tố lắm đó. Thành ra là nhiều khi nó không nói ra thôi đó. Nhưng mà mình phải nhìn nhận cái điều đó.
Đó là lý do mà tôi nói là cái câu đó nó chỉ có giá trị cái lúc ông nói mà thôi. Đó, với điều kiện là bà không thay đổi, tôi không thay đổi, với chúng ta sống ngay cái moment thời điểm lúc đó. Đó, thành ra cái câu đó nó chỉ giá trị ngay lúc đó mà thôi. Chứ còn người nào ông nói, ngày xưa ông nói vậy mà giờ ông đi yêu người khác, cái điều đó là cái điều đổ lỗi và trách móc không có chính đáng. Là vì tất cả mọi sự sẽ thay đổi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Thì chúng ta còn khoảng 5 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Nên nếu quý vị nào mà đang nghe chương trình muốn gọi vào đóng góp ý kiến hoặc là chia sẻ kinh nghiệm của quý vị, thì xin gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Trong những giây phút cuối này thì mời cô Phương Nam đúc kết. Tại vì chúng ta nói rằng là cái sự biến đổi trong mỗi một con người, trong mỗi một giai đoạn là bắt buộc phải xảy ra, không thể nào tránh khỏi. Như vậy làm thế nào để chúng ta đối mặt, làm thế nào để chúng ta nhìn nhận cái sự thay đổi đó theo một chiều hướng tích cực, để chúng ta có được một cái kết quả như ý trong cuộc sống, hôn nhân và gia đình, thì mời cô chia sẻ.
Vâng, thì chúng ta phân tích từ nãy giờ thì chúng ta nhấn mạnh đến một điều là có sự biến đổi trong mỗi con người, trong mỗi xã hội, trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi tất cả một cái quy luật, một cái chuyện thiên nhiên nào, một cái chuyện tự nhiên nào, nó cũng có cái sự biến đổi. Thành ra nếu chúng ta nhận ra như thế, thì chúng ta nếu mà được thì chúng ta nên bắt đầu ngay từ lúc thời điểm đầu tiên quan trọng nhất, là để chúng ta có cái sự hướng dẫn cái sự biến đổi đó theo cái chiều hướng thuận lợi của hai người, để nó từ từ nó thấm dần từ từ giống nhau. Thì bây giờ nếu mà chúng ta có một liên hệ không tốt thì chúng ta đừng bao giờ trách móc và đổ lỗi tại vì người kia thay đổi, mà chúng ta phải nhìn vào một sự thật căn bản là hai người cùng thay đổi, nhưng mà thay đổi không theo cùng một nhịp độ giống nhau và không thay đổi theo cùng một chiều hướng giống nhau. Cái điều quan trọng là thay đổi cùng nhịp độ và cùng chiều hướng. Cái nhịp độ và chiều hướng đó có thể là tốt đẹp, thì chúng ta sẽ là hai cái liên hệ của hai người tốt đẹp. Nhưng nếu mà hai cái sự thay đổi này theo chiều hướng không tốt đẹp, nhiều khi cái đôi vợ chồng đó nó vẫn sống với nhau là tại vì nó biến đổi theo một nhịp độ và theo một chiều hướng. Dù là chiều hướng không tốt đẹp, chẳng hạn như một đôi vợ chồng cùng là để làm là cái chuyện ăn cắp chẳng hạn, mà hai người nó cùng theo cái chiều hướng đó thì nó lại là một cái đôi vợ chồng thuận hòa. Thành ra cái điều chúng ta muốn nói là sự biến đổi theo cùng một nhịp độ và theo cùng một chiều hướng. Nếu là chiều hướng tích cực thì hai người cùng thăng tiến, nếu chiều hướng tiêu cực thì hai người cùng xuống dốc với nhau. Đó, thành ra là khi mà chúng ta chấp nhận và công nhận là có sự biến đổi trong mỗi con người và trong đời sống mỗi ngày thì chúng ta phải tìm mọi cách để cho ngăn chặn và phòng ngừa cái sự biến đổi đó theo hai nhịp hướng khác nhau.
Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn cô Phương Nam. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình cũng đã hết giờ rồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cũng đồng thời cảm ơn cô Phương Nam đã dành thời gian đến với cái thính giả của Đài Sài Gòn để chia sẻ đề tài về sự biến đổi trong mỗi con người, trong mỗi một giai đoạn. Và xin kính chúc cho cô cùng tất cả quý vị thính giả một tuần lễ an lành. Xin kính hẹn với cô cùng tất cả quý vị trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.